Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Hồng Hoang Kỳ lắc mạnh, hủy diệt khí thức bạo phát nhưng không dao động khắp thập phương. Nếu như vậy, mọi quang minh thế giới quanh đó đều bị hủy diệt. Một đạo u minh chi quang tụ tập thành dải, nghịch thiên bay lên, xạ vào thiên ngoại hỗn độn, theo sát hành tinh bay ngược lại. Đó là lần đối công từ xa, nhưng phải đại quyết chiến, nhưng cũng nhận ra đại pháp lực của song phương. Vì hỗn độn cường giả có thể dễ dàng khống chế một đại hành tinh, ném đi ném lại như một cục đất, đủ thấy pháp lực vô biên. Thần Nam dựa vào Hồng Hoang Kỳ thực hiện việc tưởng tự cũng khiến tất cả kinh ngạc. Ầm, thiên ngoại hỗn độn lóe sáng vô tận, hành tinh khổng lồ xuyên thấu trận sóng hỗn độn, lao thẳng vào vùng sâu hỗn độn hải quang vụ mênh mông. Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, nhưng đột nhiên dừng lại. Ầm một tiếng, bùng nổ khiến sóng năng lượng lan tràn, hỗn độn rung động. Một hỗn độn nhân ảnh mông lung ở đó khẽ vùng tay, hủy diệt luôn hành tinh đó. Đồng thời hủy diệt chi quang của Hồng Hoang Kỳ lao tới, phá toái trùng trùng màn sáng năng lượng, hất văng từng đợt sóng, nhấn chìm kẻ đó xuống. Nhưng cường giả như vậy quyết không thể bị thất bại bởi công kích từ cự ly xa đến như vậy. Y đứng trong màn sáng vô tận hư lạnh, hủy diệt u quang hùng hậu khó dò, quay quanh y tăng tốc. Đoạn thân thể của y mở dần, hóa thành điểm điểm u quang rồi tiêu tan hẳn đi. Hiển nhiên, y không muốn dừng tay như vậy. Hai tay liên tục vung lên, từng đạo hỗn độn thần quang bùng lên, ánh sáng phủ tận phủ lấy y rồi bị áp chế thành một thanh hỗn độn quang kiếm, đoạn lao vào đại lục hắc ám. Đó cũng là một lời khai chiến. Thái cổ thần và Hồng Hoang cường giả chưa triệu tập xong, thần nam và cường giả của hỗn độn di dân đã khai chiến. Ngày đúc hỗn độn thần kiếm sáng chói lao vào đại lục hắc ám, phát ra vụ thượng ủy lực, chiếu sáng cả trời cao, khiến cho ba vầng minh nguyệt đều thất sắc. Nhưng rất nhanh sau đó, ba vầng minh nguyệt phát ra hào quang chói lòa bảo vệ nguyệt thể, hỗn độn kiếm bị hất xuống đất. Nhưng một cỗ năng lượng cuồng bạo rợp trời bổ xuống, các thiên giai cao thủ trong mọi quang bình thế giới vội vàng thể hiện đại pháp lực giữ vững huyền giới của mình. Đại lục hắc ám như bị thiên ngoại vẫn thạch kích trúng, rung lên bẩn bật. Những nơi không có ai bảo hộ liền nứt toác ra. Thần Nam không để vô diện nhân xuất thủ, Hồng Hoang Kỳ trùng mạnh, cỗ tinh không bồng lùng xuất hiện. Hỗn độn thần kiếm sáng lóa lao vào liền ảm đạm, dần sau cùng bị phần giải. Năng lượng quang kiếm hoàn toàn bị lá cờ hấp thu, nó rung lên phần phật, phát ra vô tận hủy diệt khí tức. Để ta tới! Cái thế quân vương hắc khởi không đợi ai đồng ý, đã đằng không lao tới thiên ngoại hỗn độn. Tên này nóng nảy quá! Tu Mộ lão nhân gào lên. Đối thủ khá khó chơi đấy, chẳng không dễ thủ thập đâu. Chúng ta cùng đi đi, diệt đại nhân vật của chúng để tế cờ. Chú ý này khá hay, diệt một đại nhân vật của đối phương, chẳng sẽ làn khắp thiền vũ, đại chiến sẽ bắt đầu. Nhưng người lên kiến chư thần phải nhìn nhau là tiểu bất điểm tạc tạc. Đúng. Chúng ta nên chủ động xuất kích thôi. Huyền Huyền cũng hừng phấn suýt nhảy bật cả lên. Cốp, cốp! Thần Nam gõ mạnh lên đầu cả hai, khiến cho chúng kêu ầm cả lên. Hắn ta đã hiểu, hai tiểu bất điểm có chỉ có thể áp chế được, không thể bỏ lòng được nữa, bằng không chúng dám bắn trời không văn tự ngay. Con hơn không không và y y nằm sửa nhiều, tốt nhất nên nhốt chúng lại đến lớn thì được. Được, chúng ta cùng đi. Thủ mộ lão nhân lại cười hằng hắc. Được, thần nam đồng ý, nhanh chóng phong ấn hai tiểu quỷ cho vào nội thiên địa, phòng khi chúng lại làm loạn. Giết, giết! Chúng nhân hô vang, lao tới thiền ngoại hỗn độn, muốn triệu tập thái cổ thần và hồng hoang cường giả, hay hơn hết là tiến hành một trường huyết chiến. Mười mấy nhân ảnh xung thiên lao vào hỗn độn mênh mang, từ rất xa đã cảm nhận được dao động năng lượng kinh hồn. Tuyệt vọng ba đao của Hắc Khởi phát ra ánh sáng kinh thiên, xé toang vô tận hỗn độn thành những vết toác khổng lồ, u minh ma quang vô cùng đáng sợ. Đến gần mới thấy tứ đại cao thủ đang vây công Hắc Khởi, nhân vật đầu lĩnh tựa hồ không động thủ, lạnh lùng quan chiến từ xa. Lại nói thủ mộ lão nhân, có lúc y như hỗn thế lão yêu tinh, vất cánh tay khô gầy quát vang, xông hết lên, diệt sạch mấy tên vương bát đản đi. Mười mấy người xông tới, đó là những cường giả đỉnh cấp, là thiên giai thái cổ thần, mười mấy cỗ dao động năng lượng hùng hồn, kinh động chiến trường. Hắc Khởi không buồn để ý, nhưng tứ đại cường giả giao chiến với y cùng cao thủ quan chiến lại kinh hãi. Các người muốn quần chiến ư? Quảng Thành ta sợ gì? Đầu lĩnh quan chiến gầm lên, vất mạnh tay, mười mấy nhân ảnh từ hỗn độn lao ra, toàn cường giả bất phàm, đủ thấy thân phận họ Quảng đương nhiên không thấp chút nào, bằng không làm sao hiệu lệnh được ngần ấy cao thủ hùng mạnh như vậy. Quảng Thành ư? Là bảo đệ của Quảng Nguyên ư? Thủ bộ đạo nhân quát hỏi. Không sai, mọi người đâu? Giết chết tên vương bát đản này. Thủ mộ lão nhân gọi tất cả xông lên, lão càng không hề khách khí, rút sinh tử bản đập tới. Lão đã động nộ, địch giác muốn giải quyết Quảng Thành. Quảng Nguyên chính là hắc thủ mà thần bí thanh niên trong thần Ma Lăng Viên và lão đại sở Tư Ngọc của đệ ngũ giới thất quần vương muốn trừ đi. Tận lúc nhóm thái cổ thần tiến lên thiên thông chỉ lộ, nhiều người hợp lực mới đánh tan nhục thân của y, linh thức quay về tiền đạo. Quảng Thành là bảo đệ, đương nhiên là nhân vật phi phạm. Sinh tử bản là đại sát khí, vừa rút ra đã khiến tử vong khí tức lan tràn, đánh tan hai hỗn độn cao thủ, đuổi theo Quảng Thành và vùng sâu hỗn độn. Lão nhân già tạ đập chết tên họa hại nhà ngươi. Thủ mộ lão nhân tựa hồ động sát tâm, khác hẳn với vẻ cười cợt của thường ngày. Sóng hỗn độn lan tràn, Quảng Thành liên tục quay mấy vòng, đơn thuần dùng nhục thể tiếp vô số đòn, tu vi quả nhiên kinh nhân. Đột nhiên y quay lại, tay cầm cự chùy, hỗn độn chùy thế xuất, hôm nay tàn chặt thây của ngươi. Cự chùy lúc bấy giờ như khai thiên tích địa, dây liền sóng lớn ao ao, năng lượng lan tràn, vô tận hỗn độn bị đánh tan. Thủ mộ lão nhân tuy nắm trong tay đại sát khí sinh tử bàn mà cũng bị hất bay đi. Phía ngoài xa ai cũng có đối thủ đại chiến, mình Huyền Huyền đứng lặng bên ngoài. Mấy thủ mộ lão nhân không địch nổi bèn hư lạnh, hóa thành cầu vòng lướt tới quát vang. Đừng tưởng có đại sát khí là thiên hạ vô địch, sức mạnh của cao thủ chân chính đều dựa vào bản thân, để ta cho người nếm mùi. Nàng ta phong hòa tuyệt đại, thể hiện ra công lực cao tuyệt của đệ nhất ma nữ trong truyền thuyết, quát vang liệt thiên thức. Xoạt một tiếng, thần sắc thần quang lóe lên, cầu vồng chắn ngang hư không quét vào Quảng Thành, phát ra dao động kinh hồn, truy chấn thiên vũ. Quảng Thành quát vang, hỗn độn trùy phóng đại như thái cổ thánh sơn, năng lượng cuồng mãnh chụp xuống ngập trời. Nhưng thất sắc thần thông không bị đánh tan mà đập vào hỗn độn trùy, phát ra lùi mình chi âm chấn động màng tai. Hỗn độn hải dậy sóng, dao động năng lượng tràn ra. Huyền Huyền công thẹn là đệ nhất ma nữ, ung dung tiếp một đòn của Quảng Thành, nên biết đó là bảo đệ của Quảng Nguyên, kẻ khiến cho sở Thường Ngọc quý úy. Tiểu nhà đầu lại đột phá, bất ngờ thật. Thủ mộ lão nhân kinh ngạc, như biết Huyền Huyền không phải vô cớ là thái cổ hồng hoang đệ nhất ma nữ, thiên phú và tu vi mạnh đến không tưởng, là nữ tử mạnh nhất sau nhân vương. Lão nhân già đến đây. Lão ta cầm sinh tử bản đập tới khiến cho Quảng Thành áp lực đại tăng. Cùng lúc ấy, thần nam dùng hồng hoang kỳ liên tục quét bay năm cường giả chặn đường, phi thần lao tới. Hắn ta biết Quảng Thành mới là con cá lớn, diệt y cũng đồng nghĩa với thắng lợi quan trọng. Vô diện nhân không hề xuất thủ mà chuyên môn bảo vệ hắn. Hay lắm, hay lắm! Thủ bộ lão nhân thấy hắn xông tới liền cười vang. Hôm nay triệu tập nhân mã, nào ngờ người chưa tới đã khai chiến thế này. Chúng ta diệt Quảng Thành lấy máu tế cờ. Tiểu tử, người mau để vô diện nhân xuất thủ để xem trong chúng ta ai diệt được nửa thân thể của hắn trước. Tần Nam không lạc quan như vậy, mấy lần mệnh lệnh vô diện nhân xuất thủ nhưng không có hồi ứng. Vô diện nhân cảnh giác nhìn quanh, tự hồ phòng bị gì đó. Hắn ta nhỏ giọng nói với thủ mộ lão nhân, chúng ta mau ra tay, tình huống hình như không ổn. Hồng Hoang Kỳ bây giờ lắc mạnh, một đạo đạo tinh thần chi quang thực thụ ngưng tụ thành thần lực, liên tục hướng tới Quảng Thành, hào quang tung tóe trong hộ độn hải, hình thành một cấm khu. Thủ mộ lão nhân cười ha hả, không có gì phải lo, nhân mã chúng ta đến rồi, họ tất nhiên nhận được tin tức. Quả nhiên có mười mấy nhân ảnh lục tục bay tới, đều là Hồng Hoàng cao thủ. Được, hôm nay đại chiến thống thống khoái khoái một phen. Tần Nam tựa hồ hứng chí, không để ý đến vô diện nhân nữa, cầm Hồng Hoa Kỳ lao vào Quảng Thành. Tuy là một nửa lá cờ, nhưng từng là hung khí hủy diệt kinh hồn nhất, uy lực vô cùng. Đại kỳ rung lên, thế giới mông lung xuất hiện, phảng phất một thế giới hư ảo bị hắn khống chế, đánh tàn hỗn độn sóng dâng ảo ạt. Ầm một tiếng, đại kỳ giấy lên tình quang mông lung, đập đến hỗn độn trùy của Quảng Thành, lá cờ rung lên, suýt được kéo ì vào bên trong. Xoạt, xoạt, hung kỳ rung lên, bùng lên hào quang sáng rực, vây chặt lấy Quảng Thành lại. Tù mộ lão nhân chụp lấy cơ hội lao lên, sinh tử bàn đập mạnh, huyền huyền khẽ quát, phá thiên thức, hào quang lại phát ra, đập tới họ Quảng. Cả vùng bị hào quang nhấn chìm, hủy diệt khí thức lan tới tận đại lục hắc ám. Và vào sâu của vùng hỗn độn hải, lần va chạm này chính là trường đối quyết đáng sợ nhất. Quảng Thành bây giờ gầm lên, hỗn độn chỉ bắn ra vô vàn màu sắc, thổ huyết ong ong, đầu tóc rối bù, tốc độ tăng lên cực hạn. Trong hỗn độn hải vốn là nhà của y, liều mạng bỏ chạy thế này không ai có thể ngăn nổi. Chết tiệt, lại khiến ta thổ huyết ư, được rồi, đến lúc thủ lưới, không đùa với các người nữa. Y ta bây giờ gầm vang, biến mất vào hỗn độn hải. Bọn thủ mộ lão nhân lúc bấy giờ lại thầm kêu không ổn. Mau lui ra đi. Nhưng đã muộn mất rồi. Xung quanh hình như có tấm lưới vô hình cực lớn đang kéo lại, trùm lên tất cả. Ký tức nghẹt thở nén xuống khiến ai nấy không thở nổi. Ta vốn định dẫn thêm người đến đây để một mẻ quét sạch. Nhưng không ngờ các người mạnh đến thế. Nhưng một trận diệt được hơn 20 cường giả của các ngươi là đủ rồi. Giọng của Quảng Thành từ trong hỗn độn hải truyền ra. Y không thèm để tâm đến mấy người bị phủ trong lưới, cười một cách lạnh lùng. Đây là trọng bảo tiền lạ địa võng của hỗn độn tộc bị cuốn vào đừng mơ thoát thân. Ta từng nghe về chí bảo này phải xông ra ngay. Hắc khởi quát vang, hiển nhiên ý thức được tình huống nguy cấp. Tùng bộ lão nhân vào huyền huyền cũng cảm nhận được sự tình nghiêm trọng. Các cao thủ khác gầm lên lao ra, nhưng liền bị hỗn độn quang mang sáng chói đánh lùi, căn bản không phá ra được. Cự võng từ từ thụ lại, sắp trói tất cả thành một mớ. Cùng lúc ấy, tiếng gầm vang lên trong hỗn độn hải, Thần Nam triệu hoán vô diện nhân tới. Lão huynh hiện tại đồng ý xuất thủ chăng, chỉ bằng cho mượn thân thể dùng tạm. Hắn ta và vô diện nhân dùng hợp, phát ra khí tức mạnh không tưởng cùng tiếng mà khiếu chấn thiên khiến tất cả lạnh gáy. Song hỗn độn dần tràn, ánh sáng hỗn độn vô tận lóe dạng. Hắn ta và vô diện nhân thuận lợi dùng hợp, phảng phất như hồng hoang mãnh thú sùng phá lao lùng, uy lực phát ra khiến tất cả kinh hãi. Hỗn độn hải mênh mang đầy hùng sát khí tức, Thần Nam như hung thú từ suối nguồn tội ác xông ra, khiến cho các hỗn độn cường giả cảm giác được nguy hiểm. Hắn ta đang cảm nhận được sức mạnh kinh nhân, cơ hồ nắm trong tay thiên địa vạn vật. Hắn ta gầm lên, vung hồng hoang kỳ xông vào thiên lạ địa võng. Hung kỳ trở nên khủng khiếp hơn nhiều, những hỗn độn cao thủ đối với bọn thủ mộ lão nhân chưa kịp rút đi đều chạy loạn xạ, kẻ chậm chân đều tàn xương nát thịt, Thần Nam như sát thần không ai ngăn nổi hắn nữa. Hồng Hoang Kỳ quét sạch mọi cản trở, ai đấy hít sâu một hơi khí lạnh, khí thế của hắn phát ra vô cùng kinh nhân, mà diệp đằng đằng bốc lên quét khắp thiên địa. Sau cùng hắn cầm tuyệt thế hùng kỳ lao vào thiên lạ địa vọng đang co lại định đánh tan trọng bảo của hỗn độn tộc. Giết, giết! Như hùng cuồng mạnh thú, cái thây ma vương, hắn đã đến cảnh tiền lạt địa võng, Hồng Hoang Kỳ vùng mạnh định hủy diệt tất cả phía bên trong. Thần Nam và vô diện nhân dùng hợp rồi liền điên cuồng như màn thú, mọi hỗn độn cường giả trong tiền lạt địa võng không chống nổi, hắn xông đến gần cự võng định đánh tàn đi. Trên không tràn xuống một cỗ cuồng bạo khí tức, các thái cổ thần thấy hắn liên tục điên cuồng như vậy, liền cùng hành động. họ đều nghe nói đến chỗ lợi hại trong thiên la địa võng của hỗn độn tộc nên dốc lực công kích thoát khỏi nơi nguy hiểm.
Vô dụng thôi, các ngươi không thoát được đâu.
Quảng Thành đứng ngoài xa cười lạnh, nhưng vừa nói xong liền biến sắc. Thiên la địa võng dần dần hiện hình, thần năm lại mạnh đến không tưởng, mái tóc rối bời, ánh mắt cuồng dại cùng khí thế đáng sợ tạo thành cảm giác mà y chưa từng biết. Những người như Độc Cục Bại Thiên, Ma Chủ, Nhân Vương trong truyền thuyết đều có khí thức đặc biệt này. Đương nhiên, lúc này hắn là nhân vật nguy hiểm cực điểm. Hồng Hoàng Kỳ khiến cho thinh không rung lên, sóng hỗn độn vô tận ào ào lay chuyển. Thần nam như phá thiên cuồng nhân, gầm gào không ngớt, sát khí đáng sợ như đao phong liên tục quét ra. Sau lưng hắn cơ hồ là một thanh ma kiếm khổng lồ, lại như có thập vạn ma sơn khiến tất cả có cảm giác nặng nề, nghẹt thở. Ầm một tiếng, trời lay đất chuyển, vùng hỗn độn rung rinh, Hồng Hoang Kỳ trong tay thần nam lắc lư, sức mạnh khiến thiên la địa võng lay động kịch liệt, tựa hồ hắn sắp thoát ra khỏi phòng tỏa. Rút lại, Quang Thành quát vang, thậm chí tự tiến vào để hỗn độn trọng bảo thiên la địa võng thủ lại nhanh hơn. Ầm, tiếng nổ vang lên không ngớt trong thiên vũ, hào quang sáng chói như ngàn vạn đạo lôi quang lóe sáng, che kín tất cả, không ai mở mắt ra nổi. Ngàn vạn tiết tử kim lôi điện dệt thành một dải thiên la địa võng trên không trung nhanh chóng thủ lại. Đó là hỗn độn trọng bảo điên cuồng ép những người bên trong vào với nhau. Theo như truyền thuyết, bị giam trong đó thật lâu, dù là thiên giai cao thủ cũng bị luyện hóa cho đến chết. Ai nấy cố sức vùng vẫy, nhưng sắc mặt của Quảng Thành vô cùng khó coi. Phát hiện thần nam quá mạnh, sát khí cuốn quanh, Hồng Hoang Kỳ đã đánh nứt một góc quang võng màu tím. Dù là trọng bảo của hỗn độn tộc cũng có lòng chống nổi khí thế của thần nam, tấm lưới màu tím đã bị đánh tan. Hắn cầm Hồng Hoang Kỳ quét mạnh, khiến cho miệng lưới phồng lên liên tục, rồi đại kỳ đâm thủng, toàn thân của hắn ngập sát khí, phát ra uy lực không tưởng tượng được, gầm vang. Ở đây, tất cả đều nghe thấy tiếng thét, tiến về phía góc đó, thủ bộ lão nhân vào huyền huyền tương trợ cho hắn, khiến cho vết thủng lớn hơn, những người khác nhanh chóng xông ra, Quảng Thành đại nộ. Cầm hỗn độn chủy lao tới, nhưng huyền huyền tiến ra ứng chiến, tránh cho thái cổ thần gặp độc thủ. Quảng Thành là đỉnh cấp cường giả của hỗn độn dì dần, trong tay có bảo vật nên cực kỳ đáng sợ. Những tiếng ầm ầm lại phát ra, ngoài thiên la địa võng lại xảy ra đại chiến. Có không ít hỗn độn dì dần và thái cổ thần chém giết nhau. Tử lão đầu, cố giữ, ta ra ngoài. Nói đoạn, thần nam cầm Hồng Hoang Kỳ xông ra, tù mộ lão nhân dùng sinh tử bản chống đỡ, chờ cho các thái cổ thần ra hết cả. Xoạt, xoạt, kinh khí bùng lên, hỗn độn hải gầm gào, thần nam vùng lát đại kỳ quét qua, bà hỗn độn cường giả bị cắt ngang người, bất diệt linh hồn của họ vừa bay ra liền bị lá cờ cuốn nhập vào Hồng Hoang cổ kỳ. Giết, giết hắn! Quang Thành vừa đại chiến với huyền huyền, vừa lệnh cho người khác giết thần nam, y cảm giác được áp lực, thần nam mạnh đến tà dị khiến cho y phì thường bất an. Hỗn độn dì dần không thiếu cường giả, ý định dùng chiến thuật biển người, không tiếc trả giá mà diệt kình địch. Thế nhưng Quảng Thành có hồ hảo nữa cũng không có hỗn độn dì dần nào muốn đi tìm chết, chỉ có 7-8 người lao vào thần nam, số còn lại vẫn đấu với thái cổ thần, quyết không muốn đến gần hắn. Hắn ta khác nào sát thần, coi hỗn độn dì dần như người phàm, bất diệt tình hồn cũng bị hắn dễ dàng đánh tan. Xoạt, xoạt! Hồng Hoang Kỳ như tử vong ma kỳ quét sạch mọi ngăn cản, thêm hai cường giả lao tới bị chấn tan, linh hồn cũng trùng số phận bị thu vào đại kỳ lấp lánh tình quang. Đồng thời hai mắt của thần nam trở nên trống rỗng, tuyệt vọng ma đao hóa hình bay ra khỏi mắt, phá tàn hết thảy. Nó sẽ tàn lượng đại cao thủ đuổi theo linh hồn của họ, dần chấn tan khiến cả hai tịch diệt. Quyền cước của hắn cũng xuất ra từng đạo hảo quang sáng choang, mang theo hủy diệt khí thức. Một cường giả hỗn độn bị hút vào vùng xoáy, tan thành bột, đoạn bị cuốn vào Hồng Hoang Kỳ. Lúc này, hắn như nhân hình hùng khí, phảng phất hóa thân thành hủy diệt chỉ vương. Giết chóc không ngừng giết chóc, tuy hỗn độn dì dần xông tới không đông, nhưng đều là cường giả hàng đầu. Nhưng đối đầu với hắn chỉ có một kết quả chính là tử vong. Không thể nào ngăn nổi, không ai ngăn nổi được hắn. Quảng Thành xanh lét mặt mày, tuy bị thần nam giết mất 8-9 người, không nhiều lắm, nhưng toàn là cường giả trong số thủ hạ. Nếu họ đồng quy ư tận hay trọng thương địch nhân đã đành, nhưng đây đã chết một cách lãng xẹt. Quảng Thành, ta đến đây. Thần nam lao tới như sát thần, bỏ qua tất cả mà hướng đến Quảng Thành.
lại nhớ năm xưa hắn suýt nữa bị Quảng Nguyên giết chết, dốc hết vốn mới chạy thoát được. Hôm nay lại gặp đệ đệ của cửu nhân ở đây, đương nhiên phải chiêu đãi nhiệt tình. Lúc đó Tù Bộ lão nhân cũng ra khỏi Thiên Đạt Địa Võng, tá hết mọi thái cổ thần ra, đoạn lao vào Quảng Thành. Tam đại cao thủ cùng đánh Hỗn Độn cường giả, Tân Nam dung hợp với Vô Diện Nhân rồi liền mạnh hơn hẳn. Ba người đánh bay Quảng Thành văng đi mấy ngàn trượng, toàn thân đẫm máu. Huyền Huyền và Tù Bộ lão nhân đã đành, Thần Nam giờ cũng như sát thần, gặp địch là giết, mạnh đến không trả nổi. Đang đạt đến trạng thái đỉnh cao của đỉnh cao. Giết, giết! Đại kỳ lại trải ra, áp chế Hỗn Độn trùy, suýt nữa chấn tan Quảng Thành, hất y bay ra xa. Đương nhiên không phải mình hắn, mà còn thêm thế công của lượng đại cao thủ giáp công nữa. Quảng Thành biết được rằng lúc bấy giờ không thể đánh được, còn đấu tiếp sẽ bị mất mạng. Tuy y pháp lực thông thiên, nhưng đấu với mình Thần Nam còn may ra, đấu với ba người ắt cả linh thức cũng khó thoát. Đi! Y quát vang lao vào vùng Hỗn Độn, các Hỗn Độn cao thủ khác lập tức rút ngay đi. Một đạo ma quang vô cùng đáng sợ lao lên, kinh tài tuyệt diễm nhất đao lại lao lên, phát ra từ vòng ma khí dày đặc, ngập ngụa hủy diệt khí tức. Nhất đao vẽ thành một vết cắt hủy diệt, cắt quanh Quảng Thành. Hắc khởi, cái thế quần vừng xuất thủ. Từ Thiên Đạt Địa Võng thoát ra, y một bực lặng lẽ nhìn Quảng Thành, không động chủ xuất kích, mà mãi đến lúc Quảng Thành định chạy mới nhận cơ hội tốt nhất xuất thủ. Không chỉ trọng thương nhục thể của đối phương mà linh hồn cũng bị cắt nát. Quảng Thành cắt lên thể thảm, thần hóa Hỗn Độn, hai nửa thân thể nhập vào Hỗn Độn Hải mênh mang. Các Hỗn Độn gì dần là thế, trong vùng Hỗn Độn họ có thể trốn đi bất cứ nơi đâu. Đó là ưu điểm lớn nhất của họ, có cách giữ mạng trong Hỗn Độn, nếu không triệt để hủy diệt, khó lòng ngăn họ đào thoát. Hắc khởi nhanh chóng lao vào Hỗn Độn Hải truy kích, tuyệt vọng ma đao trong tay sáng chói u quang tung hoành ngang dọc, khiến vô số sóng máu văng lên. Sinh tử bàn của Thủ Bộ lão nhân rời tay làm văng lên từng mảng huyết hoa. Huyền Huyền cũng tham gia truy sát. Thần Nam càng nhanh hơn, dùng Hồng Hoang Kỳ phá tan trùng trùng sóng Hỗn Độn, trực tiếp chấn tan mấy Hỗn Độn gì dần ấy. Trung nhân trực tiếp truy sát mấy ngàn dặm, diệt được mấy chục thủ hạ của Quảng Thành trong Hỗn Độn Hải, coi như họ đã thắng lợi. Thái cổ thần chỉ có mấy người trọng thương, không ai bị tử vong. Trung nhân dừng truy kích, tụ lại một nơi, ai nấy hớn hở trước thắng lợi kia. Trận đấu đầu tiên đã thắng, tế cờ thành công, chắc là Hồng Hoang cường giả nghe tin sẽ tới ngay. Có truy kích nữa không? Chỉ bằng chúng ta đánh thẳng đến Hỗn Độn Di Địa đi. Hắc khởi cầm ma đao, sát khí đằng đằng. Bình tĩnh chút đi, Tu Mộ lão nhân cười hằng hắc. Đừng để thắng lợi làm cho mở mắt, chúng ta ở đây toàn là cường giả. Quảng Thanh chỉ là một chư hầu trong Hỗn Độn Di Dân. Bọn ta hợp lại mà không thắng hắn thì mất mặt quá. Thế nên thừa thắng truy kích chứ, quét sạch xào huyệt của Quảng Thanh là ổn rồi. Có người trong thái cổ thần cũng tán đồng quan điểm của Hắc Khởi. Đúng, lúc lục giới vỡ tan, trừ thiên đạo, chắc chắn Hỗn Độn Di Dân cũng góp phần lớn. Hôm nay chúng ta diệt chư hầu của chúng, để ai nấy đều biết nợ máu trả bằng máu, đại quyết chiến tất cả phải trả. Tù Mộ lão nhân hơi dò dự rồi nói, được rồi, hôm nay đốt chiến hỏa lên vậy. Chúng ta tiếp tục đánh đến xào huyệt của Quảng Thành. Nhưng, lão ta hơi ngượng, ai biết chỗ chính xác hắn tù luyện trong Hỗn Độn ở đâu không? Có người nhìn sang cửu đầu Thiên Long, y có 9 chiếc đầu nên mang thần thông đặc thù, tài mắt thông linh. Ta biết phương vị đại khái, cửu đầu Thiên Long hơi dò dự. Hôm nay y tham dự đại chiến, coi như cùng thuyền với thái cổ thần, hiểu rằng kiểu gì cũng phải theo lao. Mau dẫn đường đi. Toàn thân của Thần Nam dâng tràn kinh khí, sức mạnh tăng cao khiến cho hắn suýt phát cuồng, muốn đấu đến cùng. Cửu đầu Thiên Long lúc bấy giờ bay lên đầu tiên, xuyên qua Hỗn Độn Hải mênh mang, trung nhân mở ra một Hỗn Độn thông đạo. Đi qua mấy tàn phá cổ tinh không phi hành cả nửa ngày mới tới được một nơi kỳ dị. Vùng Hỗn Độn vô cùng sáng chói, phảng phất như thông linh bảo ngọc. Chắc là ở đây, cửu đầu Thiên Long nhỏ giọng. Trung nhân xung phá Hỗn Độn tiến vào trong. Đó là một không gian vô cùng lớn. Tuy không có sao nhưng vẫn sáng rực, do Hỗn Độn chung quanh mang lại ánh sáng, một vùng đại lục lơ lửng giữa Hỗn Độn. Cũng như đại lục hắc ám của nhân loại, đại lục nổi này không có sao. Đương nhiên nơi Quảng Thành ở không rộng như đại lục hắc ám. Y dù sao cũng chỉ là một cường giả trong Hỗn Độn tộc, không thể chiếm diện tích quá lớn. Hỗn Độn tộc nhân khẩu thừa thớt, nhưng ai nấy trời sinh có đại thần thông, chỉ cần khổ tu là thành cường giả. Trên đại lục khá rộng này, chỉ có hơn 100 hỗn độn dị dân là tù hạ của Quảng Thành. Tất cả những người này tuyệt đối phục tùng y, đến Thái Cổ Thần xuất hiện, họ cảm ứng được nguy hiểm. Quảng Thành cũng biết ngay chuyện gì đã xảy ra, y không ngờ chúng thần đánh tới tận nhà của mình.
Rút thôi!
Y lập tức hạ lệnh cho thủ hạ, bởi nhân số phe của y chiếm thượng phong nhưng không thể so được với Thái Cổ Thần. Chỉ cần tứ đại cao thủ Thần Nam, Huyền Huyền, Hắc Khởi, Thủ Bộ Lão Nhân là đủ quét sạch. Trừ y ra, không ai chống nổi bất cứ người nào trong bốn người đó.
Giết!
Thái Cổ Thần theo sau, tiếng họ hét vang vọng, Hồng Hoang Kỳ trong tay hắn phát ra hủy diệt khí tức. Sinh tử bàn trong tay của Thủ Bộ Lão Nhân quấn quyết tử quang, tuyệt vọng ba đao của Hắc Khởi chém tan mọi ngăn trở. Huyền Huyền không có bảo vật, nhưng thực lực không ai dám tranh phong. Hỗn độn di dân tựa hồ đã chuẩn bị, Lục Lục đã bị hủy diệt. Họ đã biết sớm muộn gì Thái Cổ Thần sẽ tấn công, nên giờ lui dần về nơi có các hỗn độn chư hầu tìm viện thủ. Trung nhân liên tục truy sát, cách xa khu vực đó vượt hơn ngàn dặm trong vùng hỗn độn mênh mang, giết hơn 30 hỗn độn cường giả. Trong hỗn độn hải có không ít tòa hải đảo nổi, cường giả của hỗn độn di dân liên tục dùng đại pháp lực hất chúng vào Thái Cổ Thần truy đuổi ở phía sau. Hồng Hoang Kỳ trong tay Thần Nam hủy diệt hết mọi ngăn cản, đảo nổi liên tục bị hắn đánh tan. Lúc một tòa đánh tới thì hắn cảm giác được khí tức vô cùng quen thuộc. Một chiếc kén ánh sáng cực lớn hiện hiện trên không. À, là khí tức của mẫu thân, là mẫu thân xinh đẹp đấy. Không Không và Y Y cũng kêu lên kinh ngạc. Trong lúc truy kích, Thần Nam cảm thấy không có nguy hiểm nên mang theo cả hai bên mình để chúng có thể tăng thêm kiến thức. Đương nhiên, hai sao quả tạo Huyền Huyền và Tác Tác không thể nào có thể giả được. Hắn ta cả kinh, thật sự cảm giác được khí tức của Thất Tuyệt Thiền Nữ. Đây là đất của hỗn độn dị dân, sao lại có khí tức của Thất Tuyệt Thiền Nữ chứ? Chiếc kén ánh sáng từ hòn đảo lơ lửng trong hỗn độn hải bị đánh văng ra, đủ thấy nó có ý ẩn tàng, ở đây là tự tù điện và biến hóa. Lẽ nào chính là Mộng Khả Nhi thật sự? Có lẽ đúng là mẫu thần đấy. Không Không và Y Y cùng kinh ngạc. Đợi một chút, Thần Nam ngăn lại. Cẩn thận, ta thấy hơi cổ quái. Ở đây không phải nơi tốt lành mà thuộc về hỗn độn cường giả. Cùng lúc các Thái Cổ Thần xông tới, bọn hắn dừng lại. Hắn ta dùng đại pháp lực khống chế Hồng Hoang Kỳ, cuốn chiếc kén tới, rồi cùng Không Không và Y Y đáp xuống một tòa đảo nổi. Đúng là Mộng Khả Nhi chăng, nhưng sao lại cổ quái thế này? Hắn ta lẩm bẩm. Không Không và Y Y vô cùng khẩn trương. Xoẹt một tiếng, chiếc kén chạm xuống mặt đảo liền xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, nhưng lập tức bùng lên dao động ngút trời. Khí tức mà đã mạnh như thế, ắt là siêu cấp cường giả, khiến bọn hắn phải cẩn thận. Với công lực hiện tại, hắn không sợ, nhưng ngại hai hải tử cạnh mình bị thương tổn. Xoẹt một tiếng, tiếng nứt vỡ lại vang lên. Hắn vội kéo Không Không và Y Y lùi lại, cần phải cẩn thận, nếu đó là cường giả của hỗn độn tộc, ắt là phiền hà cực lớn. Quả thật, tình cảnh lúc bấy giờ vô cùng kỳ quái. Tại nơi ở của hỗn độn dị dân lại phát hiện khí tức của Thất Tuyệt Thiền Nữ, rải sáng như kén sáng khổng lồ nứt toác dần, vang lên tiếng động kỳ dị. Lớp khói màu vàng phát ra khiến cho đảo nổi như mộng như ảo, vân vụ hào quang mờ mờ quấn quanh. Không Không và Y Y khẩn trương quan sát chiếc kén ánh sáng không ngừng biến hóa. Hương khí nhiễu lúc bấy giờ như lan như xạ, chiếc kén tường triệt để vỡ tan. Búp một tiếng, một vùng hào quang sáng chói, chiếc kén vỡ tan, hào quang chói lòa khiến tất cả không mở nổi mắt, thiên nhãn thông cũng không thể nhìn thấu. Mùi thơm vẫn vít đượm sát khí khiến dù đang ở trong thần quang quang huy cũng đã khiến cho Thái Cổ Trừ Thần không thấy thoải mái. Lục hào quang rút đi như sóng nước, Thần Nam và hai hài tử thấy người tử trong kén bước ra. Nữ tử này thân thể xinh đẹp, được cổ lão giáp trụ phủ lên, ngay cả đầu cũng được che kín, duy nhất đôi mắt sáng lấp lánh thần quang. Cổ lão giáp trụ không biết tồn tại bao nhiêu năm, phía trên chi chít vết đao kiếm nhưng không có dấu hiệu vỡ nát, đôi chỗ hơi móp vào trong. Sau lưng của nàng ta có một cây cổ mâu, tay trái cầm cổ thuẫn, tay phải lại cầm chủy thủ vô cùng sắc bén. Bất luận vũ khí hay giáp trụ đều kinh qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, tuyệt đối là những cổ vật. Mẫu thân là người sao? Y Y định tiến lên. Thần Nam kéo cô bé lại, tự bước lên. Là nàng sao? Xoạt một tiếng, một đạo kinh thiên trường hồng từ chủy thủ bay vút lên xuyên qua hỗn độn. Nữ tử mặc chiến giáp thể hiện thực lực cực mạnh. Thần Nam vội kéo hai hải tử đuổi lại. Nữ tử không xuất thủ mà chuyển chủy thủ sang tay trái, rạch bay chiếc bụ đang đội trên đầu. lộ ra nhung nhan khuynh quốc khuynh thành, chính thị là Mộng Khả Nhi. Bất quá Tần Nam cảm giác nàng đã khác trước rất nhiều, mạnh hơn là đương nhiên, đủ tư cách coi là thiên giai cường giả cấp cao, nhưng khí chất tựa hồ đã phát sinh nhiều biến hóa, không còn giống như xưa. Không Không và Y Y lập tức nhảy bổ tới, lần này Tần Nam không ngăn cản, Mộng Khả Nhi vốn bình tĩnh, thu lại chủy thủ vào cổ thuẫn, giang tay ra, ba người ôm lấy nhau. Có lẽ đã qua mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm rồi, nên giờ hắn không còn quan niệm chính xác về thời gian, không hiểu bao nhiêu năm qua kể từ ngày đại phá diệt. Thấy sắc mặt của Mộng Khả Nhi nhu hòa dần, hắn mới yên tâm. Mộng Khả Nhi thể hiện lòng từ ái của một người mẹ, đượm nhu tình, âu yếm ôm hai hài tử, ngắm nghía dung mạo của chúng. Hài tử của ta, các con đã lớn rồi. Nương thân, mẫu thân xinh đẹp. Không Không và Y Y cũng vô cùng kích động, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Lúc rời Mộng Khả Nhi, chúng mới có một tuổi, rồi xảy ra thiên địa kịch biến mà phân ly trăm ngàn năm. Hiện trường ấm áp, thân tình không tan, quan hệ máu mủ nồng đượm. Mẫu thân sao lại ở đây? Không Không ngẩng đầu hỏi. Y Y kéo tay của Mộng Khả Nhi lắc lắc. Nương thân còn nhớ người lắm, vốn tưởng không bao giờ gặp lại người nữa. Mộng Khả Nhi cũng vô vàn cảm khái. Sau đại phá diệt, nàng trải qua quá nhiều chuyện, từng tuyệt vọng rằng không gặp lại hải tử nữa. Nàng cảm giác hai đứa thật lòng thương nhớ mình, hai tiểu quỷ tinh ranh đã hiểu chuyện rồi. Liếc nhìn Thần Nam cạnh đó, nàng ta không nói gì. Hắn bước lên nói, ta từng tìm ba người nhưng không thấy. Hắn biết đây là cơ hội hiếm có để rút ngắn khoảng cách với Mộng Khả Nhi, nhưng về mặt bày tỏ tình cảm, hắn như một trúc gỗ, không biết cách nói ra những lời ngọt ngào. Chúng ta qua kia rồi xuống đàm luận đi. Mộng Khả Nhi dẫn hai hải tử đến một vùng hoa cỏ phía trước. Trên hòn đảo nổi trong hỗn độn này, chung quanh có vô tận hỗn độn thần quang khiến sinh cơ dâng đầy, ngập sinh mệnh khí thức. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua vùng cây cỏ, cả nhà Thần Nam cùng đàm luận. Quan hệ giữa hắn và Mộng Khả Nhi từ trước đại phá diệt đã hỏa hoạn đi nhiều, không còn đối lập như lúc đầu nữa. Giờ đã qua bao nhiêu năm, lại thêm có hai hải tử, nàng ta không thể làm quá với hắn. Kỳ thật, phát giác mình có cảm tình khó nói với hắn, giữa hai người đã xảy ra quá nhiều việc, đều trở thành người khắc sâu nhất trong ký ức đối phương. Cảm tình quả thật kỳ quái, lúc đầu vì hận mà nhớ nhau, nhưng sau cùng lại không dứt ra được. Mộng Khả Nhi cũng thấy mình không thể trốn tránh nhiều thứ, nàng ta cũng không hẳn đã hận hắn, trong mọi tình huống không thể phân rạch ròi ai đúng ai sai. Những việc giữa họ đều do ngoại lực tác hợp, nhưng bảo nàng chấp nhận hắn quả thật không hiện thực lắm. Lục đại phá diệt, muội bị đại lực đẩy vào hỗn độn, tuy trọng thương nhưng may mắn không chết, sức mạnh của thất tuyệt thiên nữ trong thân thể thức tỉnh toàn bộ. Nàng ta bây giờ từ từ kể lại, Thần Nam và hai hài thử dần hiểu được trần tướng, ngầm kinh hãi, thất tuyệt thiên nữ quả thật bất phàm, một trong thất đại thiên nữ đã là thiên giai cao thủ tuyệt đỉnh, nếu thất thần hợp nhất, ăn không tưởng tượng nổi. Sau đó, muội gặp một thất tuyệt thiên nữ khác trong thiên ngoại hỗn độn, à định luyện hóa muội. Tần Nam bây giờ cả kinh, hắn nhớ rõ lúc xưa ở tiểu lục đạo, hắn từng thả tàn hồn của ngũ đại thiên nữ hóa thân, hai tàn hồn dung hợp thành thiên nữ hoàn chỉnh với Long Vũ và tiểu công chúa, còn lại ba tàn hồn hạ lạc bất minh. Nàng ta có biết thiên nữ định luyện hóa nàng không? Hắn ta hỏi. Không quen, nhưng chắc chắn là thiên nữ đã dung hợp hoàn chỉnh, muội và ả đấu tranh trong hỗn độn mấy trăm năm đến tận địa bàn của hỗn độn di dân mới thắng được ả. Không ngờ sức mạnh của ả tràn vào thân thể khiến muội ngủ mất 100 năm. Thần Nam giờ muội cần huynh giúp đỡ luyện hóa hồn lực trong thân thể. Cổ lão chiến giáp trên mình của nàng là của thất tuyệt thiên nữ đó. Dẫu rằng những chi tiết chính thì nàng ta không kể lại, nhưng Thần Nam có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Sức mạnh của một thiên nữ khác bị nàng ta áp chế, giúp cho nàng ta luyện hóa hồn lực, coi như giúp nàng hoàn thành dung hợp với hồn lực của thất tuyệt thiên nữ. Hắn cũng kể lại đơn giản những gì đã trải qua trong ngần ấy năm, đoạn không dò dự giúp Mộng Khả Nhi luyện hóa sức mạnh. Lần này sẽ tạo ra một thiên giai siêu cấp cường giả có hồn lực của hai thiên nữ. Nhưng hắn quyết đánh tan ý thức quyền bản của thiên nữ, chỉ để lại thần thức của Mộng Khả Nhi, bằng không khi dùng hợp, không ai biết sẽ thành nhân vật như thế nào. Hương thơm bây giờ lan tràn, hắn và nàng lơ lửng dưới tầng không thấp, xuất ra từng đạo hào quang phủ lấy nàng. Hiện tại hắn mạnh đến đáng sợ, thực hiện những việc này không phí nhiều tâm lực. Sau cùng hắn lắc mạnh hồng hoang kỳ, vô tận tinh quang trùm xuống, giúp cho Mộng Khả Nhi luyện hóa thiên nữ chỉ hồn trong thân thể. Ai dám bất kính với ta?
Tiếng hừ lạnh vang lên, một đạo linh thức bay khỏi thân thể Mộng Khả Nhi, đứng trên không phẫn nộ nhìn Thần Nam. Lúc này Mộng Khả Nhi đã chìm sâu vào tu luyện cảnh giới, gần như ngủ say. Là ta đấy! Thần Nam không nói gì, vung Hồng Hoàng Kỳ chụp tới. Người dám vọng vọng thế này ư? Có biết ta là ai không?
Ta biết, người là Thất Tuyệt Thiền Nữ chứ gì?
Biết mà còn dám mạo phạm ta à? Dù nhân vương sống lại cũng phải nhường ta năm phần đấy. Đạo linh thức này là ý thức nguyên bản nhất của Thất Tuyệt Thiền Nữ, có những ký ức từ rất xa xưa. Thần Nam cả kinh, xem ra Thất Tuyệt Thiền Nữ không hề tầm thường, tựa hồ có thể sánh với nhân vương, nhưng bất kể thiền nữ lợi hại như thế nào, cổ lão ký ức đó nhất định phải bị đánh tan. Hắn không hy vọng Mộng Khả Nhi biến thành một người khác. Bây giờ sức mạnh kinh hồn khống chế Hồng Hoàng Kỳ lắc mạnh, hắn ta không nói gì, đẩy mạnh một đạo linh thức đó vào trong lá cờ. Hồi lâu sau, Mộng Khả Nhi mở bừng mắt, trong sát na bùng lên khí tức cực mạnh và thần quang chói lói, hòn đảo nổi cả nhà đang đứng vỡ tan. Thần Nam bội kéo Không Không và Y Y bay lên, đứng trong hỗn độn cảm nhận chỗ đáng sợ của Mộng Khả Nhi. Hiện tại nàng có hồn lực của hai thiền nữ, mạnh không kém các thái cổ thần, khó tưởng tượng nổi khi thất thần hợp nhất sẽ đạt đến cảnh giới nào đây. Chỉ biết không lâu sau, Mộng Khả Nhi lại bay lên, nàng ta mặc cổ chiến giáp, lưng đeo cổ mâu, tay trái cầm cổ thuẫn, tay phải cầm chủy thủ. Tư thái của nàng ta, anh tư ngời ngời, cộng thêm tuyệt thế từ dung tạo thành khí chất bề hoặc rất riêng. Thần Nam, chúng ta bắt đầu lại, coi như hiện giờ mới quen nhau. Nàng ta bình tĩnh nhìn hắn. Lần đầu được gặp Mộng tiền tử thật là rất vinh hạnh. Thần Nam cũng rất bình tĩnh. Hỏng rồi, cha và mẫu thần xinh đẹp thành ngốc nghếch hết cả rồi. Không Không và Y Y nhìn từ xa thì thầm. Huỳnh mới ngốc ấy, không biết mẫu thần xinh đẹp và cha đang bắt đầu lại sao? Y Y mắng cà cà. Đó có phải kiểu kinh điển có con trước rồi có tình cảm không? Cha và mẫu thân cũng tiền tiến thật đấy. Không Không làm ra vẻ không chịu nổi. Không được, chúng ta trốn đi thôi, bằng không chúng ta sẽ rủn hết cả người đấy. Muội cũng thấy vậy. Thế là Y Y và Không Không lập tức chạy mất bóng, nhưng chỉ thoáng sau đã bị Thần Nam dùng Không Không kéo lại. Cha, hai người cứ tiếp tục lãng mạn đi, không cần để ý chúng con đâu. Tiểu tử đúng là lắm trò. Thần Nam gõ cho nó một cái. Mộng Khả Nhi kéo cả hai lại. Hiện tại chúng ta phải nghĩ cách cứu người. Cứu ai chứ? Hai từ đồng thời hỏi. Thần Nam thở dài, lòng vô cùng bi thống. Vừa nãy đàm thoại với Mộng Khả Nhi, hắn biết được mấy tin xấu. Nàng ta tiềm tu nhiều năm ở lãnh địa của hỗn độn di dân, biết được đồi điều. Mấy nhân loại thanh niên cực kỳ có tiềm lực từng bị hỗn độn di dân bắt đi. Ban đầu là đồ đệ hoặc là hóa thân của ma chủ bị hỗn độn di dân bắt, rồi tiếp theo là đến tiền giới Vũ Hình, linh thì Vũ Hình, tình linh thánh nữ Khải Sắt Lâm, có người bị đánh hồn vì phách tán, không hiểu còn ai sống sót. U La Vương là một trong những hỗn độn cường giả mạnh nhất theo truyền thuyết. Tại thái cổ thời đại, y từng đại chiến với ma chủ 3 ngày mà không bị bại. Lần đại phá diệt này, không hiểu y moi đầu ra tin tức Tiềm Long là đồ đệ hoặc hóa thân của ma chủ. Lúc lục đạo tan thành, y vung tay, hỗn độn cự trảo hóa thành ngàn vạn trượng hướng tới Tiềm Long ở lục giới bắt về. Trong quá trình đó đã dẫn động cả bọn linh thì Vũ Hình. Hiện tại các hỗn độn cường giả đều biết U La Vương tù cấm đồ đệ hoặc hóa thân của ma chủ, hy vọng từ họ mà biết được nhược điểm của ma chủ rồi sẽ diệt đối phương trong tương lai. U La Vương mau hiện hoán cao thủ, triệt hết bọn thái cổ thần đi. Quang Thanh chạy đến cùng vùng của U La Vương, lúc này tỏ vẻ cung kính kêu gọi.
Sợ chúng không dám tiến vào địa vực của ta, U La Vương tỏ vẻ vô cùng tự tin.
Những tên này rảo trá vô cùng, xin U La Vương chủ động xuất thủ. Quang Thanh cực kỳ mong muốn U La Vương diệt hết chúng thần. U La Vương ngồi trên bảo tọa trong đại điện rộng rãi như một bức tượng, nhắm tịt con mắt cười lạnh. Địch nhân mạnh nhất của hỗn độn tộc còn chưa xuất hiện, ta đang chờ đợi đấy.
Đợi ai?
Bọn ma chủ đã đi lên thông thiên chỉ lộ, có lẽ là đối thủ chính của chúng ta.
Họ đã bước lên thông thiên chỉ lộ, sao lại còn tái hiện?
Tất cả đều rất khó nói. U La Vương nhắm mắt ngồi bất động trên bảo tọa, mặt thế sừng sững, không hề có ánh sáng hỗn độn, y bình tĩnh nói. Có hai cha con chưa xuất hiện, ta không tin chúng đã chết, ta e chúng đứng phía sau đạo diễn một vở kịch. Nhưng mày việc bọn chúng đi lên thông thiên chỉ lộ là một chiêu lửa siêu hạng thì sao? Tất cả mọi việc cho đến bây giờ vẫn chưa có gì để nói. Thần Nam và Mộng Khả Nhi cùng hai hài tử nhanh chóng lao lên trước nhóm Thái Cổ Thần, kể cho thủ mộ lão nhân và Huyền Huyền tin tức nghe được. Thái Cổ Thần không chú ý về đến tin tức nhóm Linh Thị Vũ Hình, nhưng nghe nói có người muốn nghiên cứu đồ đệ hoặc hóa thân của ma chủ thì không nén được tò mò. Ma chủ là một trong những cường giả mạnh nhất Thái Cổ Thần, nếu hóa thân bị người ta nghiên cứu, ắt nguy hiểm vô cùng. Thái Cổ Thần tụ tập lại, hùng hổ tiến lên, phát ra áp lực hùng hậu như hải rừng dâng tràn, khiến cho hỗn độn tiên liên tục vỡ tan. Thế nhưng, khi đi được mấy ngàn dặm, thủ mộ lão nhân thần sắc ngưng trọng bảo với mọi người dừng lại. Ông ta cảm giác được khí tức quen thuộc, cả kinh mà nói, "Ủ là vương, không được, không thể tiến lên nữa." "Sao thế?" Thái Cổ Thần đi sau không hiểu chân tướng, tiến lên hỏi. "Phía trước chắc là địa bàn của U La Vương." Tu bộ lão nhân thần sắc phi tưởng nghiêm túc. "Hiện tại chúng ta không thể khắc chế y, cần triệu tập nhân thủ. Tên này là đại địch của ma chủ, năm xưa đánh khắp lục giới, vô địch thủ." Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, có người đã biết qua điểm đáng sợ của U La Vương, thậm chí còn có người từng thấy mặt vị vương giả của hỗn độn gì dần ấy. "Y còn sống ư? Lời đồn rằng lúc xưa y bị ma chủ phế rồi, không phải sao?" "Đúng, ta cũng nghe nói, sau cùng ma chủ dùng sức mạnh diệt thiên đánh nát y, sao vẫn còn sống được?" "Đương nhiên, các thái cổ thần đều kỵ húy U La Vương. Đó là lời đồn thôi, không phải sự thật đâu." Tu bộ lão nhân tỏ vẻ phi thường nghiêm túc. "U La Vương công tham tạo hóa, đấu liền 3 ngày 3 đêm với ma chủ vẫn bất phần thắng bại, chỉ có một hóa thần bị phế. Ta thấy chúng ta nên rút lui thì đúng hơn. Tuy hắn không hẳn là làm gì được chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ là một trường thảm chiến. Chúng ta nên đợi các hồng hoang cao thủ xuất hiện rồi ra tay luôn. E rằng chỉ có những nhân vật như lão mới dám tính chuyện trình thảo cao thủ cùng gỡ với ma chủ đấy. Đi, chúng ta cùng lùi đã." Tù mộ lão nhân dẫn đầu rút lui. Nhưng một giọng nói hùng hậu vang lên như tiếng biển gầm chấn động màng tai. "Đến đây rồi, còn định đi sao?" Nói đoạn, tiếng ầm ầm vang lên, sóng hỗn độn lan tràn, vùng hỗn độn mông lung nhanh chóng trải ra, tất cả rút đi như nước triều, để lại một không gian rộng lớn, căn bản không tới điểm tận đầu. "Đi nào!" Hắc Khởi cầm tuyệt vọng ma đao, ma khí phủ toàn thân gầm vang. Các thái cổ thần cũng chuẩn bị chiến đấu, một cỗ áp lực lặng lẽ tràn ra như trời sắp sập, một hỗn độn thủ trưởng khổng lồ ngàn trượng chậm chậm ép xuống, mục tiêu là thái cổ thần. Chúng nhân đều kinh ngạc, có vài người cơ hồ bị trói lại, hành động vô cùng khó khăn. "Sướng cuồng!" Thần Nam đã là người đầu tiên lắc hồng hoàng kỳ, vô tận tinh quang xoay vòng hóa thành hào quang hủy diệt sùng thiên bay lên. Đồng thời, thủ mộ lão nhân rút sinh tử bàn đập vào cự thủ, Hắc Khởi tế khởi mà đào bổ ra kinh thiên đào mang nghênh kích. Tam đại cao thủ hợp lực đánh tan cự trưởng, vùng hỗn độn trên không trung xuất hiện một đạo hư ảnh lạnh lùng nhìn xuống, không thẹn là thái cổ trừ thần. Tam đại cao thủ tuy dễ dàng đánh tan bàn tay của U La Vương, nhưng trung nhân đều hít sâu một hơi khí lạnh. Họ đều là thái cổ cường giả, kiến thức quảng bác vô cùng. Hư ảnh không phải là bản thể hay hóa thân của U La Vương, mà chỉ là hư ảnh, vốn y còn ở ngoài ngàn dặm. Không hổ là nhân vật ngang với ma chủ. Trước đó Thần Nam đầy tự tin, cảm giác chiến lực dâng tràn, có thể đấu một phen với U La Vương. Nhưng lúc này lòng hắn trống không. Vô thành vô tức, áp lực kinh nhân lại lan tới, nhưng lần này không phải là bàn tay của U La Vương mà là một quần thể cổ lão kiến trúc bổ tới như ô vân. Vùng kiến trúc đổ nát mà thần bí, đầy dấu vết tuế nguyệt, thoáng nhìn đã biết là thái cổ di tích, ẩn chứa sức mạnh tà dị. Tuy lao tới không hề phát ra âm thanh, nhưng khí thế như vạn mã gầm vang, ngàn vạn con sông đang sôi réo, khiến cho tất cả đều chấn động tâm linh. "Lên, lên nào!" Các thái cổ thần không cần nghĩ cũng biết nguy hiểm ập tới, cùng xuất ra sức mạnh hủy diệt để đột vây. Nhưng hiển nhiên, vùng cổ kiến trúc này khác thường, chúng thần chỉ lực cũng không phá được, đại lực như bùn đất chảy vào lòng biển hoàn toàn bị hút sạch. "Là luyện ngục thanh!" Thủ bộ lão nhân cả kinh. "Hỏng rồi, tên vương bát đản này lại có cổ thành tà dị này. Đúng là cổ thần đi cũng vào sẽ lạc lối. Đó từng là thiên đạo trì thành, là tà dị tiền đồ lấy ra từ thông thiên cổ lộ, được hỗn độn tộc giành lấy rồi luyện hóa thành cấm kỵ trận pháp, thành luyện ngục thật sự đấy." Trung thần lúc bấy giờ căn bản không ra khỏi trùng vây được, vô tận cổ kiến trúc như cự sơn sừng sững vây chặt lấy họ, không nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài. Tiên thành cổ lão và thần bí trùm kín,
ánh sáng hỗn độn lấp lánh khắp không gian lập tức ảm đạm, đương nhiên là không đến mức hắc ám, nhưng bị cổ lão Thành thị hợp lại, âm ảnh lan tràn phảng phất như hoàng hồn đến sớm. Cổ Thành lặng ngắt, áp lực vô hình khiến cho tất cả không thở nổi. Trong địa ngục tử khí trầm trầm này, mọi kiến trúc đều cực lớn, cơ hồ do cự nhân kiến tạo, phảng phất như thập vạn đại sơn ép xuống. Thật không biết tiền đồ này năm xưa có ai cư trú, lẽ nào là hữu hình sinh mệnh thể, không phải tối cao pháp tắc trong truyền thuyết chứ? Một tầng khí xám phủ kín cổ lão thiên đồ. Xong rồi, hiện tại chúng ta bị khốn trong luyện ngục thành, nơi thiên đạo từng cư trú này ẩn chứa đầy hung hiểm, tất cả không nên đi riêng. Tu bộ đạo nhân quát vang, tụ tập thái cổ thần đang nóng nảy. Huyền Huyền cực kỳ lãnh tĩnh, quan sát chung quanh, trên trán xuất ra một đạo thần quang như trường hồng, vạch ngang không gian, tựa hồ định phá tan cấm cố, nhưng vô tận cổ lão kiến trúc phát ra u quang, đánh tan hết thần quang. Thần Nam dùng hồng hoàng kỳ định phá tan thần bí luyện ngục, nhưng nhận ra nơi này quá tà dị. Hồng hoàng kỳ phát ra sức mạnh hủy diệt, bị ngoại lực kéo ra ngoài vô tận hỗn độn, không tác động mảy may vào cổ thành. Hắn ta gầm lên, U La Vương, tên cầu hùng ngươi có dám đấu với ta không? Nếu sợ ta chấp người một chân một tay đấy. Trên không vang lên tiếng hừ lạnh, giọng của U La Vương xuyên qua vũ khí xám ngắt. Hiện tại ta không muốn phí lực với các ngươi. Trận chiến năm xưa khiến ta dưỡng thương tới nay đã khôi phục đỉnh cao. Ta đang đợi ma chủ. Nếu như các ngươi qua được luyện ngục thì mới đáng đấu với ta. Còn không sao đáng làm đối thủ của U La Vương ta chứ? Địa phương quỷ quái này, ta lên không trung xem sao. Hắc Khởi bay lên, dừng lại. Đáng tiếc tù mộ đạo nhân cảnh cáo đã chậm. Hắc Khởi tan biến vào tầng không, không hề có dao động, cơ hồ y đã bốc hơi, bị dung luyện vào hư không. Tù mộ đạo nhân gầm lên, không nên khinh cử vọng động, ở đây cực kỳ tà dị, một bước là rơi đi mấy chục dặm ngay, là một tòa mê thành đáng sợ. Để ta thử xem sao. Thần Nam lắc hồng hoang kỳ để nó vô hạn phóng đại thành thông thiên chỉ trụ, lá cờ rung lên phần phật. Hắn cười thần thức vào đó, bay lên cao quan sát, chỉ thấy vân vụ lan tràn, khiến cho thành tử khí trầm rầm, huyết bí mạc chắc. Hắn tạt định phong đại hồng hoang kỳ hơn nữa, đột nhiên phát hiện có sức mạnh cấm cố trên không, ngăn lá cờ bay lên cao hơn nữa. Hắn ta bó tay, thần thức chỉ lên được đến đó, nhìn về bốn phương tám hướng, phát hiện chúng thần tựa hồ không ở trung tâm tiên thành, mà chỉ ở sát bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn cảm giác khí tức quen thuộc, nhìn về kiến trúc cao nhất trong thành là một tòa cổ tháp. Hắn thấy tiềm long bị dây xích trói trên tầng cao nhất, toàn thân loàng lộ, nhiều nơi lộ ra bạch cốt. Đồng thời, hắn cảm ứng được khí tức của Long Vũ, hình như cũng ở khu vực này. Hai huynh bội họ hóa ra đều ở đây. Hắn ta quyết phá luyện ngục để cứu cả hai. Linh tức quay về bản thể, hắn kể lại những gì nhìn thấy cho chúng nhân. Huyền Huyền nói, muốn ra khỏi thiền đồ, ắt phải phá trung ương cổ tháp. Lần trước, nơi thiên cư trú cũng bị phá như thế. Đi thôi, chúng ta đánh đến trung ương cổ tháp. Có vị thái cổ thần quát vang, nhưng lập tức biến mất. Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh. Tù mộ lão nhân lúc bấy giờ khôn ngoan nói, trời ơi, thái cổ thần nọ mới đi một bước đã biến mất rồi. Tù mộ lão nhân quát khẽ, không cần quan tâm là nhìn thấy, nghe thấy cái gì, mặt nhắm, dẹp cả thiền nhãn, bằng cảm giác và trực giác mà đi đến trung ương cổ tháp. Tất cả dùng linh thức tìm phương hướng đi về trung ương cổ tháp, nhưng đi được vài bước đã có quá nửa số người biến mất. Tách ra đi, chúng ta cùng tách ra để mà xung quanh tiến vào trung ương cổ tháp. Rất nhanh, thần Nam và chúng thần phân tán, hắn đi cùng Mộng Khả Nhi, đưa Không Không và Y Y vào nội thiền địa. Một thiên thú từ trong một tòa cổ kiến trúc lao ra, hùng mãnh vồ lấy hai người. Thần Nam đưa hồng hoang kỳ lên quét, phát hiện lá cờ hình như quét sang không gian khác. Mặt của lá cờ dường như biến mất, không ngăn nổi thiên thú. Nó thuận lợi bổ vào mình của hắn. Chết tiệt, đây chính là trùng điệp không gian, nhắc đến vạn tầng mất. Hắn ta thấp giọng chửi rủa, nhưng lúc này hắn tu vi cao tuyệt, thân thể tràn lên sức mạnh hùng hậu, cấm cố thiên thú rồi tung một chưởng đánh nát nó. Hồn phách bay ra cũng trùng số phận. Cùng lúc ấy, Mộng Cả Nhi lành đệ tuyệt luân đột nhiên lên tiếng. Hình như muội đang có một ký ức mơ hồ. Tứ hồn của thất tuyệt thiền nữ sẽ phá được thiền đồ. Tứ hồn của thất tuyệt thiền nữ ư? Thần Nam ngây ra, tìm ở đâu đây? Trước mắt chỉ có Mộng Cả Nhi dùng hợp lưỡng hồn, thêm đồng vụ ở trung ương cổ tháp cũng chỉ là ba. Chợt một đạo dao động tinh thần rất quen thuộc truyền vào óc của hắn. Ồ, Ô, sú bại hoại người đến cứu ta phải không? Ô, ô, xui quá, đáng thưởng thật. Tần Nam nghiến răng ken kẹt, hắn nhận ra giọng của tiểu ác ma công chúa Sở Ngọc, trước đó lại không cảm ứng thấy cô ả. À. Đúng là ngươi, sú bại hoại, không cần tìm, các ngươi không tìm thấy đâu. Không gian này kỳ dị lắm, bị khốn hơn ngàn năm cũng không biết được một vùng nhỏ xíu. Ta cho các ngươi biết ta ở đâu. Đi sang phía bên trái hơn ngàn thước sẽ thấy một thông đạo rất rộng. Nhắm mắt lại, đi tiếp vào không gian chỉ môn là thấy ta ngay. Thần Nam và Mộng Khả Nhi ỉ lời, cả kinh phát hiện trong cổ thành có vô số không gian chỉ môn, chả trách lại phức tạp như thế. Đi lỡ một bước là biến mất ngay. Vụ vản không gian trùng điệp đang ở đây. Bên trong không gian chi môn vẫn là luyện ngục thành. Tiểu công chúa nhiều năm không gặp hình như không thay đổi. Vẫn kiểu diễm và ác khẩu vô cùng. Tuy bị khốn, nhưng thấy người quen liền cười như tiểu ác ma. Nàng ta bị trói trong một tòa cổ kiến trúc. Tiểu ác ma, trường ngươi còn ai bị khốn ở trong này? Được rồi, đến lúc ngươi sẽ biết, mau thả ta ra. Tần Nam không tính toán với nàng ta, bèn thả xuống. Chợt máy động, cộng thêm tiểu công chúa và Long Vũ là đủ tứ hồn của thất tuyệt thiền nữ sẽ phá được thiền đô. Nhưng tứ hồn có quy nhất không? Hắn ta cứ miên man liền tưởng. Chợt mọi người bị khốn, nghe rõ tiếng gầm của U La Vương. Ma chủ, tên lừa đảo, lại định dùng kế che trời qua biển, không đi lên thông thiên chỉ lộ. Được, hôm nay chúng ta quyết tử với người. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.